Giai thủ diễn đầu tiên.
Từ khi tóc còn để ba chỏm đến lớn lên cấp sách đến trường, cứ hai năm một lần tôi phải một trận bạo bệnh. Cứ mỗi lần hoặc ban hoặc sốt, má tôi cho tôi uống thuốc bắc và bồng bế tôi vào chùa cúng Phật. Đến 12 tuổi, có thể coi là lần cuối cùng, tôi nằm liệt giường cả tháng. Khỏi bệnh, nhổ giò cao lêu đêu, người lớn bảo đó là sốt dỗ da. Tôi suy gẫm bao lần tai qua nạn khỏi, lớn lên được sống lâu, khỏe mạnh, đến nay là nhờ Phật độ hay là nhờ uống thuốc của nhà thuốc Nhân Hòa Đường. Chùa Phật làng tôi, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Mỹ Tho, có tượng Phật Tổ Như Lai lớn nhất địa phương, xứng đáng được các nhà khảo cổ để tâm nghiên cứu. Ông bà kể lại, thuở xưa vào mùa nước dâng, không rõ xuất xứ từ đâu, một gốc cây cổ thụ rất to trôi vào sông Bảo Định. Khi nước đứng lớn, cây gỗ trừng lên bập bềnh giữa bến đò, không chịu trôi đi đâu nữa. Dân làng cho là cây thiêng. Người bảo rằng đây là loại gỗ trầm tích của các cánh rừng cổ đại trên Đồng Tháp 10. Người bảo có lẽ gỗ này xuất xứ từ rừng chùa Tháp trôi ra biển hồ theo sông Cửu Long dạt về. Dù ở đâu cũng là cây thiêng, tiền kiếp vốn có duyên nợ với dân làng Lương Hòa Lạc vốn hiền lương, ưa hòa thuận, thanh bình, an cư lạc nghiệp. Các cụ thỉnh cây lên bờ, rước thợ giỏi về chạm trổ thành tượng Phật để thờ. Tượng rất bề thế, ngồi trên tòa sen cao chạm nóc chùa, chân xếp bằng chiếm gần hết gian chính điện. Khi má tôi đưa tôi vào chùa, sư thông đặt tôi ngồi trên đùi Phật suốt tuần hương để nghe kinh hưởng phúc Phật, tróc hết tà ma, hết đau dứt bệnh. Tôi thích lân la đến chơi nhà sư thông, cảm tấm lòng nhân từ của ông đã đọc kinh cầu phước cho tôi. Là sư, nhưng sư thông không ở chùa. Ông làm giường, có nhà cửa, vợ con như dân thường. Ông chỉ vào chùa vào dịp rằm ngương hoặc cúng tế cho ma chay, bệnh tật. Dân chúng không gọi ông là thầy chùa mà là thầy cúng, thầy tụng. Sư thông chỉ thuộc lầu kinh kệ. Ông còn giỏi nghiệp cầm ca, tranh, kìm, cò, trống, nhạc cụ nào ông cũng rành. Đầu óc ông còn là một kho tàng cổ tích, hiếm người có tài lấy chuyện xưa tích cũ để giảng giải chuyện đời hoặc minh họa ý nghĩ của mình giỏi như ông. Trai làng rủ nhau đến nhà ông đờn ca thâu canh. Họ tập các vở tuồng tích để tham gia biểu diễn giúp vui vào các dịp lễ hội trong làng. Sư thông báo cho tôi mừng rằng tôi sẽ được tham gia diễn kịch vào đêm lửa trại mồng 3 Tết. Thông lệ riêng của xã Lương Hòa Lạc hồi ấy ít nơi nào có là tổ chức đêm lửa trại mồng 3 Tết hàng năm cho dân làng vui chung. Ai có tiết mục thơ ca hò dè, hát chập cải lương, hát bội, kịch hài, kịch câm, múa giỏ, múa gươm, ảo thuật, vân vân, tự động ra góp vui, không đòi tiền thù lao. Ấp Bờ Kinh chúng tôi đăng ký hát chập vở Quan Công Phục Quê Dung Đạo và vở Tôn Tẩn Hạ Sang. Có ca, có đấu phép. Tôi mừng hết lớn, tưởng đâu mình được làm vua Tề, vua Yên đến nơi. Nhưng hỡi ơi, sau khi sư thông phân giai, tôi thất vọng đau buồn vì xấu hổ. Không thích hả? Sư thông nói với tôi, cháu chưa nhập giai lần nào, lại chưa biết ca. Hãy tập dần cho quen với sân diễn trước đã, sang năm hẳn hay. Đưa cây đàn cò cho bác rồi cháu sẽ hiểu. Nghiệp cầm ca đâu khác kiếp chân tu, suốt đời khổ hạnh mới mong thành chánh quả. Sư so dây trỗi lên khúc nhạc bỗng trầm, càng bi ai nghe càng lâm ly, tâm tư tình cảm xao động lạ thường. Cháu nghe chưa, cây đàn này làm toàn bằng vật vô tri vô giác, khổ công lắm, nó mới cất lên được tiếng lòng. Sự tích nó là con rắn muốn tu tâm để đền bù tội lỗi đã trót mang từ kiếp trước. Hộp đàn này là da rắn, dây đàn là rắn bị rút gân, suốt kiếp phải rác cổ ò è ngân lên, đứt lại nối, ngân mãi mới mong có ngày quá kiếp. Vậy kiếp trước con rắn này có tội gì hả bác? Tội lớn lắm, ở đời có hai tội lớn nhất, xếp trên cả tội cướp của giết người. Thứ nhất là phản trắc, thứ hai là xảo ngôn. Chuyện ra sao bác kể cho cháu nghe đi. Một tín nữ viếng chùa cúng Phật vô ý để rụng một sợi tóc trước điện thờ, lâu dần sợi tóc quá thành con rắn lải. Nó chui vào dưới chân bàn, ngày ngày nghe kinh, ăn tàn nhang mà lớn. Huệ thượng trụ trì sớm chiều chuông mỏ tất nhiên trông thấy, vật độ chúng sanh muôn loài đâu nỡ tiếc chút ít tàn nhang với con vật nhỏ bé, biết đâu ác tùng ác, thiện tùng thiện. Lớn lên trong nhà chùa, dài công tu, bò sát sẽ thành chánh quả. Nghĩ vậy sư phụ thương tình, ngày ngày ban phát thêm cơm chay. Hưởng lộc rồi, rắn rút vào nằm khoanh dưới phương trượng. Ngày tháng trôi qua, rắn lớn dần trở thành con mãng xà to hơn cây cột chùa, mắt rực lửa như ngọn đèn, đầu u lên trên tróc. Huệ thượng bảo rằng trong ấy có ngọc, nhả được ngọc, rắn sẽ thành chánh quả. Ngờ đâu một hôm, ngoài trời dần vũ sấm sét nổi lên, mãng xà ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn nhà sư, thấy da thịt người trắng phau, thơm lừng thịt sống. Tính đã sinh tiềm ẩn bấy lâu bộc phát trỗi dậy, mãng xà le dài cái lưỡi đuôi cá liếm mép, gáy lên như tiếng hú. Này lão hòa thượng, đã đến lúc đó phải nạp mạng cho đây, nhang khói kia không còn đủ cho đây ngon miệng nữa. Bản thể ta vô ngã, bần tăng không hề tiếc, nhưng ta e công tu của người đốn củi bao năm thiêu một giờ. Ngươi đi mà hỏi bá tánh, nếu có ba kẻ cho rằng ăn thịt người đã ra ơn đùm bọc nuôi dưỡng mình là phải đạo, ta sẽ cho ngươi tùy hỷ. Mãng xà bỏ đi, trước tiên gặp con trâu cày. Này trâu, ta ăn thịt nhà sư có phải đạo không? Trâu cày hết hồn, ngữ này quấn vài vòng đã gãy xương hết thở, nuốt vào bụng chưa quá canh tất cả thành nước, thôi chẳng dại. Dân, ăn thịt nhà sư là hợp đạo lý. Kẻ thứ hai là cây mít đeo trên mình mấy chục đứa con. Này mít, ta ăn thịt nhà sư có phải đạo không? Mít sợ quá, ngữ này nếu trái ý sẽ khoét hang dưới gốc mình, nọc độc tiết ra đàn con đông đúc của ta sẽ thối cuốn rụng hết. Thân ta sẽ rụng lá trơ cành, chẳng dại. Dân, ăn thịt nhà sư là hợp đạo lý. Mãng xà bò về nhà chùa hét bảo, cả hai mít và trâu cày đều bảo là hợp đạo, với ta đây nữa là ba. Nói xong quấn chặt lấy nhà sư, nuốt con thịt khỏi cổ. Mãng xà lập tức bị quỷ sứ bắt trói dẫn đi. Diêm cung mở phiên tòa xét xử, Diêm Vương truyền phán. Vãn trắc là tội ô nhục nhất, thọ ân không báo đền, đang tâm gieo oán, tội đáng xử rút gân phơi khô kéo thẳng ra làm dây đàn cò, mỗi lần bị cứa phải ò e kêu lên để răn dạy con người phải trung nghĩa, kêu đến bao giờ nhá được ngọc, phun được châu mới hết tội. Quỷ sứ lôi ra đến cổng, Diêm Chúa cho đòi trở lại. Xử vậy còn nhẹ, thế gian sẽ phê ta bao che. Gia án suốt đời loài rắn phải làm cái quai đeo các đại hồng chung. Bất kỳ chuông lớn chuông nhỏ, thân rắn phải trên buộc dưới treo cho chuông ngân nhói ốc nhà ngươi, nhớ mặt công phu sám hối. Đến lượt trâu và mít. Khuất phục trước quy vũ, tốt nói xấu, quấy nói phải, trắng đen lẫn lộn, hãm hại người ngay, xàm tấu là tội xảo ngôn. Đáng lý cắt lưỡi, nhưng nghĩ kiếp đần khẩy tai trâu, đổi hình phạt lột da, bôi vôi, trát muối phơi khô. Thuộc cho mỏng, làm da trống suốt đời, nện dùi lên bật thành tiếng, cảnh tỉnh những ai ăn gian nói dối. Còn mít, y án như trâu cày, hễ thân đủ cặp phân là khoét bụng làm mỏ, làm phách để giữ cho nhịp đời thuần khiết. Diêm Chúa còn cho ban bố lên dương gian tục lệ. Tín nữ phải lấy dây buộc tóc cẩn thận khi nghe kinh, nghe mỏ để tránh rơi rụng gây họa mãng xà. Đó, thầy kể cho cháu nghe lịch sử đàn nhị, mỏ chuông, trống phách trong dàn nhạc lễ. Hợp tấu lên trước là bỉ cực, sau mới thới lai, cho đến đỉnh cao nghệ thuật là chân thiện mỹ. Vậy muốn sau này thành tài, thành nghệ sĩ lớn, dạng sự khởi đầu nan, bây giờ cháu phải vui vẻ đảm nhận vai phụ cho tốt nghe chưa?
Má, nấu cơm cho con ăn sớm.
Còn sớm, ba ngày Tết, đói đâu mà tươm tướp.
Con ăn sớm để đi diễn kịch.
Bèn ơi, vậy hả? Má tôi mừng rơn, con mình khôn lớn, tham gia văn nghệ nữa, ai không mừng. Má tôi lôi tôi ra cạnh lu nước mưa dội, xoa xà bông thơm hiệu cô ba tấm táp kỹ lưỡng, mặc cho bộ pyjama ba túi, chải đầu 73, xỏ xăng đan quai hậu, mở nút dầu thơm chấm xoa lu bù để cải tạo mùi khét nắng. Hồi đó không có bình xịt. Lửa trại vào xem clip, không phải mua vé, mỗi người đến dự tự giác mang đến góp một thanh củi. Ba má các anh chị tôi mặc đồ lớn, háo hức chờ xem thằng con trai rượu là tôi thi tài trên sân diễn. Khi Tào Tháo thét gọi Cẩm Đôn, tôi hăm hở xách bộ chạy ra, quỳ mọp bốn cẳng, hai cái ống quần và tay áo pyjama mài xuống đất cát nghe lạo xạo. Tào Tháo bước khệnh khạng, tay nâng chòm râu thưa sợ rụng, buông nguyên cây thịt tạ lên lưng tôi. Ba ngày Tết không rõ tướng quân ăn thứ gì, mong đích nghe nóng hổi. Tôi nghe ba má tôi ngồi gần đó kêu lên. Trời ơi, con tôi thủ vai cái ghế. Ông Bảy Tửng thợ cắt tóc quay qua nói với chú Khầu Chạp Phô. Nị thấy chưa, con thầy Bảy hết mình vì nghệ thuật. Vừa nói các ổng vừa vỗ tay cười hô hố. Coi tôi như cái ghế lò xo, thằng Tào Tháo nhúng lên nhúng xuống cho đã đích. Hứng chí nó còn ngồi xếp chân chữ ngũ cho hết trọng lượng. Coi tay chân tôi như bốn cái chân sành của chiếc Cẩm Đôn nhà nó. Đỉnh cao nghệ thuật, sư thông căn dặn tôi là phải thi thố thế nào cho Cẩm Đôn xoay tròn tại chỗ mà Tào Tháo không ngã ngựa. Sân diễn lửa trại đâu có tiền hậu như sân khấu rạp hát. Khán giả ngồi vòng tròn, vai diễn phải xoay tứ phía cho mọi người xem mặt, vì vậy Cẩm Đôn phải tự xoay. Ông Bảy Tửng đắc chí nói với ba tôi, thầy Bảy ơi, mai thầy cho tôi mượn cái ghế xoay của thằng con để tôi cắt tóc. Sau đêm diễn, cả nhà giết móc tôi đến phát khóc. Sao mày ngu vậy? Tưởng mày đón vai vua chúa anh hùng hảo hớn. Ai đời đi làm cái ghế cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ. Đã dấn thân vào con đường nghệ thuật, phải bênh vực nghệ thuật đến cùng. Tôi nói thách thức. Không phải làm thế thôi đâu, nhiều tiết mục quá người ta cắt bớt chương trình, nếu không em còn diễn tuồng Tôn Tẩn Hạ Sang nữa. Vậy mày thủ vai gì trong Tôn Tẩn Hạ Sang? Làm trâu cho Tôn Tẩn cưỡi đánh bàn quyên trừ tà diệt ác. Trời ơi, mày làm trâu cho chúng nó cưỡi nữa, có nước cả nhà mày độn thổ. Tưởng làm ghế dễ lắm hả? Tập suốt 10 ngày sưng đầu gối mới xoay được, chê thì làm thử coi. Tôi quỳ xuống giữa nhà, co đầu gối trái khỏi mặt đất, trụ lên mỗi một gối phải, đẩy mạnh, co luôn bàn tay cho cái ghế tự quay như ngày nay vũ nữ ba lê tự xoay trên đầu ngón chân. Đó, khinh dễ làm thử coi, có té lộn cổ không? Ông Sư Thông đã bảo, muốn xây dựng đỉnh tháp vinh quang phải bắt đầu từ viên gạch lát nền, không gánh củi 3 năm làm sao có võ công thâm hậu, không điếu đón nước sôi làm sao trở thành thợ giỏi thầy hay. Tranh cãi đã rồi cũng phải vô mùng đi ngủ. Dư âm đêm lửa trại chưa tan nên tôi ôm gối, mắt vẫn mở trao tráo. Giữa đêm trường vắng lặng, bỗng dưng nghe đổ đánh sầm một tiếng, kéo theo các thứ loãng xoảng, bức vách bổ kho, gian buồng gói của ba má tôi rung rinh. Anh chị em chúng tôi hoảng hốt bưng đèn đẩy cửa xông vô. Cảnh tượng thật ngổn ngang, ba tôi ôm đầu gối ngồi dưới đất, má tôi nằm nghiêng dựa vào vách như tư thế ngã ngựa. Má cười rũ ra nên chưa gượng ngồi dậy được. Anh chị em tôi hét, ba má làm gì vậy? Ba thử làm cái ghế xoay, nhưng cái hổ phệ của má mày nặng quá, lấy giùm cho ba chai thuốc rượu. Ê, đầu gối quá đi.
Mối tình của Bao Công.
Chiếc xe con cốc hiệu Matiz của ông nội tôi rất xưa. Thùng xe giống như con bọ hung nằm ngửa. Phần nhọn phía sau xe thay vì úp xuống như xe mu rùa ngày nay, lại chổng ngược lên nhọn quắc trông rất dị dạng. Bên trên phủ tôn đến sau lưng ghế. Xe thuộc loại hai chỗ ngồi. Ai muốn đi dược tải phải ngồi trên cái đuôi con bọ hung chổng ngược này, thòng chân ra ngoài. Khi tôi lớn lên bắt đầu hiểu biết, chiếc xe không còn dùng nữa vì đã xuất hiện các loại xe đời mới như Unix, Delahaye, Citroën ra đời. Xe Matiz bị bỏ rơi trong tận cùng gara cho nhện văn bụi bám. Nó đau khổ cam chịu nhường bước cho văn minh phát triển, ẩn mình vào xó xỉnh. May nhờ có các anh, tôi muốn có tiền đi quán cô Hai Vàng uống nước dơi. Thỉnh thoảng đẩy nó ra đổ xăng, chạy rao bảng cho các gánh hát. Mỗi khi có ghe hát về mua vàng ngoài nhà lồng chợ Lương Hòa Lạc, dù gì đi rao hát bằng xe hơi vẫn ngon lành hơn đi bằng xe ngựa. Ghe hát gánh Tân Thành Bang về cắm sào ngoài bến đò. Họ khiêng đến treo bên hông xe hai tấm bảng vẽ hình phòng xử án của ông Bao Công và cảnh ba con ma, hai con đực và một con cái đang hù dọa một ác tăng. Họ cầm cờ ngũ sắc trước đầu xe. Hai nam nữ quá trang đội mão, đeo râu đi hia, mặc áo màu ông ánh kim tuyến bước lên xe trụ bộ. Anh tôi quay đến mức mồ hôi, xe yếu bình không chịu nổ máy. Anh quẳng chiếc Marvin ngồi lên cầm lái hô đẩy. Lũ trẻ chúng tôi áp lại, xe chuyển bánh phun khói, động cơ chiếc Matiz không rù rù như xe thời nay. Nó nổ tẹt tẹt từng tiếng. Anh tôi bóp kèn te te, trống và phèn la nổi lên. Xe tới đâu làng xóm đổ ra nhìn, tuần tích tối nay thế nào cũng cục lạc kịch liệt. Xe chạy qua chợ, ra cầu Móng, Long Hòa, quay lại vô Phú Kiết Mỹ Tịnh An, đến 4 giờ chiều mới về đến nhà. Anh tôi đãi đào kép một chầu nước dừa, để ngày mai còn chạy rao bảng cho họ nữa. Gánh hát còn lưu diễn đến 7 đêm. Khi chị hai tôi chặt dừa, mấy ông kép hát nhìn muốn rớt con mắt. Tôi náo nức chờ đêm đến. Nhà tôi có thói quen ăn cơm muộn vì còn phải chờ ba tôi đi làm đạp xe từ Mỹ Tho về. Tôi ăn qua quýt. Ăn làm sao được khi tiếng trống hát cứ thúc liên hồi. Các gánh hát về làng khôn lắm. Tội gì phải cử người đánh trống cho mỏi tay. Cứ lăn cái trống chầu, xách phèn la ra để giữa chợ. Trẻ con người lớn sẽ thích thú thay nhau đánh. Tôi cũng thích trước khi vào coi hát tranh cặp dùi đánh một chập cho đã tai. Nhà tôi không ai đi bảo là tuần tích cũ xem rồi. Tôi ra đường chỉ một mình ớn lắm. Trời tối đen như mực. Giữa đường từ nhà tôi ra chợ có một ngôi chùa ông. Cổng chùa sơn màu đỏ chói vẽ hình ông thiện, ông ác. Sợ nhất là ông ác. Râu chổi xể, mặt đen xì, mắt ốc bưu, tóc dựng đứng, răng nanh dài đến cổ, thủ cây thanh long đao. Ngực áo có hình đầu con cọp gầm, lúc nào cũng sẵn sàng tư thế từ cánh cửa bước ra. Ban ngày ban mặt, đi qua đây, tôi còn rỡn gai ốc dòm chừng. Huống chi trời tối mịt như đêm nay, đom đóm chớp lòe trên cành cây, vài con lơ lửng như ma trơi, giạc sành kêu rã rít trong bụi cỏ. Tôi sợ lắm, nhưng tiếng trống tùng xà vẫn vọng lại dồn dập. Càng gần đến chùa ông, tim tôi càng dồn dập như tiếng trống chầu ngoài chợ. Bên cạnh chùa ông còn ngôi nhà bà Ba Thảo. Bà ấy chán đời, treo một cái tỉnh đựng đầy sỏi đá lên cần cổ, ôm tỉnh bơi ra giữa dòng sông. Dìm cái tỉnh để nó dìm đời bà xuống sông sâu nước chảy. Chìm ba ngày, bà nổi lên chỉ một bàn chân, còn thân thể ngập chìm không trông thấy vì sức nặng của cái tỉnh. Nhà tôi không ai đi xem, bảo như hồn ma lạnh lẽo hiện về. Tôi đi chậm rãi để lấy can đảm vượt qua nơi rùng rợn. Tôi giữ hai nửa đồng xu trong lòng tay. Ấn ngón tay cái vào giữa, nắm chắc lại để giữ vía. Khi thoáng thấy ánh đèn trong lập lòe, tôi cắm cổ ù té chạy, cố vượt qua thật nhanh. Chó trong xóm xô ra sủa. Đột ngột, tôi ngã sấp xuống đất vì vấp phải rễ cây. Rễ cây dái ngựa lâu năm nhô lên quá mặt đất bò ra đường. Ống quần rách, đầu gối rướm máu. Nắm tay giữ vía buông ra, hai đồng xu văng mất, tôi mò mẫm tìm kiếm, không biết hai đồng tiền lăn về đâu. Sờ khắp mặt đường, bới tung cát lên, dạch từng búi cây bóng nổ mọc rậm rạp bên lề vẫn không thấy. Dưới ánh đèn lồng trong chùa ông, con mắt ốc bươu của ông ác cứ trợn trừng nhìn ra, trong khi thằng bé mình mọc đầy gai ốc, loay hoay chỉ mong tìm lại được một đồng nửa xu đủ mua tấm vé. Chắc hẳn tiền đã văng vào đống cà ràng ông táo bể úp quanh gốc cây dái ngựa. Không hiểu sao cả xóm tôi, nhà nào có cà ràng ông táo bể đều đem chất quanh gốc cây này. Của thiên phải để nơi thiên, dứt bậy mang tội. Tôi lần đến đỡ mấy cái đầu ông táo mò tìm, nhưng ý nghĩ về vật thiên làm tôi chùng tay. Không lẽ trở về nhà xin tiền khác, mẹ tôi có thể sẽ không cho đi nữa. Tôi đành bỏ chạy ra chợ, nơi tiếng tùng sèn vẫn dục giả. Vậy là không có tiền mua vé, nửa đồng xu xin ai bây giờ? Giả lại gia pháp nhà tôi nghiêm cấm con cái ra đường xin tiền bất cứ ai, lì xì nhưng chưa có ý kiến, người lớn cũng không được nhận. Tôi quanh quẩn mãi quanh quầy vé, ước có phép màu đi xuyên qua lớp vải quay rạp để được vào ngồi trước sân khấu. Xảy nhà ra thất nghiệp, quả thật từ con nhà tử tế trở thành dân bụi đời khoảng cách chỉ bằng nửa đồng xu dựng đứng. Tôi tìm cách chui lậu vào rạp. Chờ lúc thiên hạ chen nhau, tôi nấp sau lưng một người lớn luồn vào trong. Lập tức có tiếng quát, tôi bị nắm dành tay xách bổng lên, ấn ra ngoài. Một chàng trai cao lớn bảnh bao xoắn tay tôi mấy vòng, nghe nóng rang lên, đá đít thêm mấy cái. Nếu không ôm kịp vào chân ai đó, có lẽ tôi đã té bể đầu. Tôi quay lại nhìn hắn ta ức đến muốn khóc. Hắn ta tỉnh bơ coi như chuyện này xảy ra hàng ngày. Nhạc mở màn bắt đầu dạo, những người khách cuối cùng đã rời ghế các tiệm nước vào xem. Tôi bơ vơ tiếc rẻ, nhìn lên đầu cột nhà lồng chợ trên hàng cây cập cổ. Một số trẻ chợ đã ngồi trên đó từ bao giờ. Trên cao ấy ngoài vòng cương tỏa là thế giới riêng của chúng để xem miễn phí. Tôi đánh bạo ôm cột trèo lên, nhưng cột to quá ôm không xuể. Một cái chân thòng xuống. Này, nắm chân tao cái phụ cho. Khi đã ngồi lên dàn cặp cổ, tôi thấy sân khấu rực rỡ sáng trưng. Có tiếng gọi. Ê nhỏ, mày bước lại đây ngồi giữ lưng tao, ngồi khơi khơi ngủ gục lộn cổ, má mày khóc. Tuồng tích diễn rất hay, chàng và nàng yêu nhau, đêm đêm nàng từ trên lầu cao buông vải lụa xuống cho chàng treo lên phòng the ân ái. Có tên ác tăng tên là Sải Minh Tu gõ mõ tụng kinh đi qua, tình cờ trông thấy sinh ý tà dâm. Nhưng một hôm chàng bận đi với bầu bạn không đến được. Thấy vải lụa buông xuống, ác tăng mượn đường leo vào phòng. Nàng vì chữ tiết trinh nhất quyết cự tuyệt kêu la, sợ mọi người biết được công tu hành bấy lâu tan thành mây khói. Hắn nhẫn tâm dùng dao hạ thủ giết chết tiểu thư Tiêu Phụng Ngọc. Đã vậy còn giơ lấy trâm vàng nhẫn ngọc, bông tai leo xuống lầu đi mất. Cha nàng đau đớn, lập cáo trạng trình quan. Trống thanh la nổi lên, Bao Công ra giữa công đường nghiêm khắc oai phong. Tôi bất nhẫn vô cùng khi nhận biết cái ông Bao Công này chính là anh chàng đã xách tay đá đít tôi. Bây giờ đội mũ mang hia hắn ta ra cái điều liêm chính. Càng đáng ghét khi luận tội, Bao Công lại sai đánh chàng thư sinh Hứa Tiến Trung 20 roi đau buốt tâm can, rã rời thân thể. Bé thơ chưa hề đọc truyện Tàu, làm sao tôi biết được mưu sâu của Bao Công? Ông ta còn sai Trương Trung Lý Nghĩa căn dặn gì đó, rồi ra lệnh bãi hầu. Màn tiếp theo là hai con ma đàn ông và một con ma đàn bà hù dọa Sải Minh Tu đổi mạng. Đang xem hay đến mê mệt, tôi giật mình nghe ai gọi từ bên dưới. Nhìn xuống, tôi thấy anh Bao Công trên sân khấu vừa rồi mặt còn nguyên son phấn, nhưng không có râu, không đội mão. Tóc láng mượt sáp thơm đang tha thiết. Em ơi, em xuống đây, anh đưa em vô coi hát. Mau lên, kẻo không kịp, anh còn phải vào diễn tiếp. Tôi hoài nghi, vừa rồi hắt bọ xít, sao giờ ngọt ngào đến vậy? Hay là giả bộ để xách lỗ tai mình nữa? Xuống đi, mình quen mà. Lúc làm bao công xử án trên sân khấu nhìn ra đây thấy em, anh giật mình nhận ra em là người quen. Mau xuống đây đi, anh đưa em vô xem. Giảng hát rồi, anh em mình sẽ nói chuyện. Thằng nhỏ ngồi bên tôi xía vào. Nó không xuống đâu, vì hồi nãy anh đá đít nó. Anh cho em vào, em biểu nó xuống giùm cho. Tất nhiên anh Bao Công gật đầu. Đi bọc hậu vào rạp. Bao Công giao cho hai cái ghế đẩu, đẩy hai đứa ra ngồi sát bên sân khấu. Gần có thể gác cầm lên dán lót sàn. Thật là tiền hung hậu kiết. Hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai, xem quá đã. Diễn biến trên sân khấu cũng trùng hợp như vậy. Ông Bao Công hồi trước đáng ghét bao nhiêu, bây giờ đáng khâm phục bấy nhiêu. Sải Minh Tu gặp ma, tưởng hồn thiên tiểu thư Tiêu Phụng Ngọc, hiện về đòi mạng. Tội lỗi bao nhiêu khai hết, bị Trương Trung Lý Nghĩa bắt trói dẫn về trước công đường. Bao Công diễn rất xuất thần. Hình như anh diễn để một mình tôi xem, vì mỗi lần dỗ bàn hương án hoặc phán một lời chí lý, Bao Công đều nhìn tôi, chứ không thèm nhìn Sải Minh Tu đang run rẩy quỳ mọp sát đất. Và khi đèn trời soi xét, Bao Công nhân danh công lý ra lệnh chém đầu tội nhân. Ông ta nháy mắt nhìn tôi, ý hỏi tôi có khoái không. Trên đường về, bây giờ không còn sợ ma nữa, vì khán giả cùng đi rất đông. Tôi suy nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao tự dưng anh Bao Công vừa xách tay đá đít tôi đó lại tử tế với tôi đến vậy. Trưa hôm sau tôi đi học về, có một thanh niên cao ráo đẹp trai ngồi trên rễ cây dái ngựa chờ đón. May quá gặp được em đây rồi, ngồi xuống đây, anh nói nhỏ chuyện này. Còn giận anh không? Qua xin lỗi nha, vì lúc đó qua không nhận ra em. Trước lạ sau quen, cho anh chịu lỗi nghe không? Bắt tay một cái coi nào. Tôi đưa tay cho anh bắt, xấu hổ nhìn xuống đất. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa được ai bắt tay long trọng bao giờ. Khi cúi xuống, tình cờ tôi bắt gặp một vật tròn tròn kẹt dưới kẽ hở giữa nơi tiếp giáp rễ cây dái ngựa và mặt đất khô nẻ. Tôi nhặt đồng xu lên, cố phân trần cho Bao Công hiểu việc xảy ra đêm qua, nhưng Bao Công không quan tâm. Còn hát ở đây 7 đêm, cứ đến cửa rạp gặp anh, cho em xem thỏa mãn. Anh Bao Công lại ngập ngừng một lúc. Anh có cái này. Anh Bao Công rút túi lấy một phong thư, phong bao dán kín cẩn thận. Em làm ơn trao tay cái này cho chị em, nhớ đưa tận tay đừng cho ai thấy nghe không? Thì ra là thế. Tôi đang chờ xem đá banh, đội banh làng tôi đá với đội banh gánh Tân Thành Bang. Mấy hôm nay sao em không đi coi hát, làm anh đợi muốn chết. Người hỏi tôi là anh Bao Công, hôm nay mặc áo cầu thủ bóng đá, bọc đầu gối, bọc mắt cá nhưng không có giày, đá chân đất. Tối nay em đi xem nha, anh chờ trước cửa. Nói xong anh xề xuống ngồi bên cạnh. Sao, em có trao cái đó giùm anh không? Chị em không dám đọc và đưa cho má. Anh Bao Công thất vọng buông mình tạ luôn xuống bãi cỏ. Má em có nói gì không? Má em nói vô duyên rồi bỏ vào bếp đốt. Em còn bị mắng và cấm sau này không được tự ý nhận thư của bất cứ ai. Tôi thấy anh Bao Công ủ rũ đến thương tâm. Đường đường một vị đại quan dỗ bàn, thét một tiếng tội nhân run rẩy, hất hàm một cái thiên hạ râm rắp dâng lời. Thế mà sa vào lưới tình lại mềm như cái áo. Trọng tài tút còi, anh Bao Công ra sân. Anh giữ chân đờ mi xăng mà cứ xách đèn đỏ chạy theo đuôi để đối phương qua mặt. Tân Thành Bang thua luôn 3 quả, không gỡ được một bàn làm thuốc. Chiều thứ 7, đêm diễn cuối cùng của Tân Thành Bang cho ra mắt vở Lan và Điệp. Bổn bang hôm nay đáp lại tấm thịnh tình của quý vị, những bà con ở xã Lương Hòa Lạc vào lòng ái mộ, trợ giúp bổn bang đến xem đông đủ 6 đêm nay. Bổn bang sẽ trình diễn Lan và Điệp một mảnh tình đầy nước mắt, nói lên tấm lòng chung thủy sắc son của đôi trai tài gái sắc, khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan. Bổn bang đồng cảm tạ,
kính chúc quý vị và quý quyến làm ăn phát đạt, sống lâu như ông Bành Tổ.
Cả nhà tôi hôm nay đi xem, chị hai tôi mặc áo bà lai màu hường, đeo bông tai toàn ten. Chị ngồi giữa má và tôi trên hàng ghế thứ ba, thấy rõ đào kép đến từng ánh mắt. Anh Bao Công thủ diễn giai điệp, cậu thư sinh và cô gái quê yêu nhau hẹn hò đến sau kỳ khoa cử, chàng sẽ trở về định chuyện trăm năm. Nào ngờ quan huyện mưu thâm phục rượu chàng, Đỗ Quan thay con gái trắc nết với tên Lính Lệ cho chàng. Đám cưới đưa về tận quê nhà, gieo bao đau khổ cho Lan. Nàng ra đi tựa nương nơi cửa Phật, chôn sâu mối tình trong tiếng mõ cầu kinh. Còn Điệp chán cảnh chồng hờ, lặn lội lên chùa tìm Lan, nhưng bao phen nàng lánh mặt, cuối cùng chàng cũng đến trước Phật đài lúc ni cô đang niệm kinh. Chàng cất lên lời ca xé ruột: em Lan ơi, có tội tình chi mà em phải chịu đọa đày, cho khổ số kiếp hường nhan, ới này em Lan. Ni cô sắc diện bình tâm như Đức Phật, nhưng khóc thầm cho lệ chảy vào tim. Còn chị hai tôi thì nước mắt rơi lã chả, khóc cho số phận con người. Chị đưa khăn tay lên chậm mắt. Anh Bao Công nhìn xuống, trông thấy chị tôi khóc, nên tiếng ca của anh càng lâm ly. Anh hát cho ni cô mà tâm sự như gửi gắm cho cô gái ngồi ở hàng ghế thứ ba vậy. Tôi thấy chị tôi cúi xuống giấu mặt sau lưng hàng ghế phía trước. Đến hồi ni cô gieo mình xuống ao sâu, hình như trái tim bé bỏng của chị tôi không còn chịu đựng được nữa. Chị đẩy ghế đứng dậy. Má ơi, con về trước. Sáng ngày, ghe hát nhổ sào đi lưu diễn nơi khác, nghe nói về miệt Tân An. Ghe từ từ tách bến, nước mới đứng lên, dòng chảy chưa mạnh. Ghe từ từ trôi mãi mới qua ngang nhà tôi. Phía trước mũi vài cô đào hát thõng chân xuống nghịch nước, vài người giặt giũ. Một cô đang tắm kéo nước từ dưới sông lên bằng chiếc gầu buộc dây, xối ào ào lên mái tóc xõa. Sau lái khói trong lò đang tỏa, chuẩn bị bữa cơm ăn đường. Anh Bao Công làm tài công trên mui ghe, anh tựa người lên chiếc cần lái cặp dưới nách, buồn rầu nhìn vào nhà tôi. Mẹ tôi đang đứng giữa khung cửa nhà bếp, trông ra như người canh giữ. Chị hai tôi đứng trong bếp, khuất sau những cây tầm dông buộc chéo. Anh Bao Công lơ đãng nhìn vào nhà tôi, nhưng không thấy kẻ muốn tìm. Anh rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên trời, tròn môi phun khói, định tạo những dòng khói để thả hồn theo sự quay vòng ấy. Nhưng gió giữa sông lộng quá, chẳng định hình được. Làn khói méo mó biến đi.